Đế Bá, chương 320, Tứ Chiến Đồng Xa, 2, Góc Truyện Audio.com, thời điểm bốn cung lĩnh vực quét sạch hướng Lý Xương Nhan, đám người cũng vì đó biến sắc, rất nhiều người đều cho rằng Lý Xương Nhan lần này là số kiếp đã định. Oanh, nhưng mà theo một tiếng vang thật lớn, bốn cung lĩnh vực lập tức nổ tung, như là đại địa xuất hiện từng đạo vết rạn. Lập tức tinh thần chìm nổi, năm cái mệnh cung trùng thiên, làm vỡ nát bốn cung lĩnh vực. Đại đạo hầu, vừa thấy năm cái mệnh cung này, tất cả mọi người hãi nhiên thất sắc, đừng nói là vương hầu chân nhân, coi như là cổ thánh thế hệ trước cũng không khỏi vì đó thất sắc, quản chi thanh huyền viễn hà dạng bổ thiên thánh này cũng lập tức biến sắc. Thanh huyền viễn hà sống ở thời đại đạo gian, thiên phú tung hoành, lúc hắn còn trẻ cũng chỉ bất quá là bốn cung mà thôi, thẳng đến hắn đăng lâm cổ thánh, mới mở ra mệnh cung thứ năm, thành tựu một đời bổ thiên thánh. Nhưng mà Lý Xương Nhan tuổi còn trẻ, liền mở ra năm cái mệnh cung, coi như thanh huyền viễn hà loại bổ thiên thánh lật sông nấu biển này cũng theo đó sắc mặt đại biến, thiên tài như vậy, một khi thành tựu tương lai tuyệt đối là tàn sát chân nhân trảm cổ thánh. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi vì đó biến sắc, coi như là bảo trụ thánh tử, nam thiên thiếu hoàng, truyền nhân kiếm thần thánh địa bạch kiếm chân đều là thiên tài cũng không khỏi vì đó biến sắc. Bốn cung thành vực, tám cung thành quốc, 12 cung thành thiên. Mệnh cung càng nhiều, liền ý nghĩa càng cường đại, sinh mệnh chi lực bàng bạc vô tận, chân mệnh ngự đại đạo cường đại đến rối tinh rối mù. Năm cung vương hầu, lại xưng là đại đạo hầu càng cường đại hơn thiên hầu, cùng thiên hầu, đại đạo hầu là nhảy ra tứ đại cấp độ của vương hầu, lấy đại đạo hầu độc xưng. Đại đạo hầu, một khi thành công, chỉ sợ là đối mặt chân nhân, cũng y nguyên có thể chém giết, thậm chí đại đạo hầu viên mãn có thể khiêu khích cổ thánh. Tồn tại đáng sợ như vậy, này làm sao không khiến người ta sắc mặt đại biến. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, thánh thiên đạo từ bốn cung lĩnh vực sụp đổ, mặc dù thiên hầu có thể nói vô địch nhưng mà gặp đại đạo hầu cũng chỉ có mệnh bị chấn áp, bốn cung lĩnh vực căn bản là không cách nào cùng năm cung lĩnh vực tranh phong. Lĩnh vực của thánh thiên đạo từ sụp đổ, lĩnh vực tuyệt đối của Lý Xương Nhan như là cối xay, tại chỗ liền đem thánh thiên đạo từ đánh bay cuồng phun máu tươi. So thiên tư, người còn kém xa lắm. Lý Xương Nhan lãnh mâu hoành xem, bá đạo lãnh ngạo, phong thái bức người tựa như là tiên tử hạ phàm, để cho người ta vừa ái mộ lại kính sợ. Đám người hít một hơi lãnh khí, đại đạo hầu, nhưng mà tinh tế tưởng tượng đây cũng là hợp tình lý. Lý Xương Nhan là thánh mệnh hoàng thể hoàng luân, mặc dù thánh thiên đạo tử cũng là thiên tư thánh mệnh, nhưng mà cùng Lý Xương Nhan so sánh cũng chẳng mạnh đến đâu. Những năm gần đây, thánh thiên đạo từ tại Trung Đại vực chính là uy danh lan xa, cái kia bất quá là vì Lý Xương Nhan điệu thấp mà thôi, đặc biệt là sau khi theo đuổi Lý Thất Giả, Lý Xương Nhan càng là rất ít ở bên ngoài lộ mặt, nếu không, uy danh của thánh thiên đạo từ cũng chưa chắc như Lý Xương Nhan. Bá khí ngập trời, coi như là không phục cũng phải phục năm cung vương hầu, đại đạo hầu. Dạng tư cách này tới nơi nào cũng đầy đủ bá khí. Sắc mặt thánh thiên đạo từ bị tức đến đỏ bừng, hắn thành tựu thiên hầu, bốn cung lĩnh vực. Góc Truyện Audio.com, vừa ra, đó là lực lượng tuyệt đối, thành tựu như vậy, đầy đủ để hắn tự ngạo, nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, đồng dạng là thánh mệnh, Lý Xương Nhan lại là năm cung vương hầu trực tiếp đem hắn chấn áp. Bảo bối mở hộp, cơ không kiếm lần nữa hét lớn một tiếng, thời điểm Lý Xương Nhan đem thánh thiên đạo tử đánh bay, cơ không kiếm lại một lần nữa ra tay, bởi vì phi đao của hắn kích thương Lý Thất Giả, để hắn có cơ hội thở dốc, lúc này, theo hắn hét dài một tiếng, lấy tất cả huyết khí thúc dục thần đao bảo hộp sau lưng mình. Ông một tiếng vang lên, lúc này, thần đao bảo hộp của cơ không kiếm sáng rõ, hiện lên một hình bóng tựa như một tôn cự nhân, độc nhãn nhắm mắt, chỉ trong nháy mắt, chỉ có một con mắt kia thoáng cái mở ra, một đạo quang mang thần đao chém ra, một đạo đao mang, nhất chảm mà tới tựa như phi đao chặt đứt thời gian, bá đạo mà cực tốc. Một đao kinh tâm, nhìn thấy một đao cực tốc bá đạo như vậy, bất kỳ người nào cũng vì đó kinh tâm, coi như là chân nhân, trong nội tâm cũng không khỏi dùng mình, cái thần đao bảo hộp này tuyệt đối là thượng cổ chi bảo. Độc nhãn thần đao mà thôi. Lý Thất Giả cười lớn một tiếng, lục đạo kiếm nơi tay, hoành không dựng lên, lục đạo kiếm một chảm mà ra thét dài nói. Nhất kiếm tam tài thiên đạo vô tình, kiếm lạc vô tình, nhất kiếm bạch chú. Cực bạch đại biểu cho cương chính, thiên địa có âm dương, dương giả là chính, nhất kiếm tam tài thiên đạo vô tình. Này là Lý Thất Giả từ lục đạo kiếm mộ tam tài kiếm pháp, tam tài này là thiên, địa, nhân. Nếu thương thiên hữu tình, đó chính là sông cạn đá mòn. Thượng thiên vốn vô tình, thương thiên càng vô tình, một kiếm chém xuống càng tuyệt hậu vô tình, một kiếm chém xuống, sát phạt bàng bạc, đây không phải sát phạt bàng môn tà đạo, càng không phải là ngoan độc tàn nhẫn vô tình, mà là vô tình đường hoàng chính đạo. Dưới một kiếm, thương thiên phán pháp, vô tình cương chính. Oanh, một kiếm chảm xuống, thiên băng địa liệt, Chuyện đáng sợ đã xảy ra, Lý Thất Dạ đầu huyền mệnh cung, Côn Bằng vọt lên, Côn Bằng lục biến không minh biến vừa ra, một kiếm của Lý Thất Dạ đạt đến cực tốc chặt đứt thời gian. Một kiếm vô tình chặt đứt thời gian, cái này còn không phải chuyện đáng sợ nhất, đáng sợ hơn là chấn ngục thần thể của Lý Thất Dạ vừa ra, thể phách chấn áp hết thảy. Tựa như thần ma cũng bị chấn áp mà chết, lấy chấn ngục thần thể chém ra thiên đạo chi kiếm, chuyện này thật sự là đáng sợ, trong nháy mắt hư không bị chảm băng, xuất hiện dị tượng, một kiếm này, không chỉ là một kiếm chi lực, không chỉ là tốc độ Côn Bằng, càng là có vô thượng tiên lực nặng ước ước vạn quân. Hư không băng liệt, trong nháy mắt xuất hiện loạn lưu, chỗ kiếm chém qua thời không đều đoạn, hóa thành hư vô. Một kiếm ra, sắc mặt tất cả mọi người đại biến, một kiếm này thật là bá đạo, coi như là kiếm thần thánh địa truyền nhân Bạch Kiếm Chân lấy kiếm vô địch cũng biến sắc, với tư cách truyền nhân kiếm thần thánh địa, nàng ở trên kiếm đạo đi được cực xa, nhưng mà gặp một kiếm này của Lý Thất Dạ, sắc mặt lập tức đại biến, một kiếm này đã có phong phạm đế kiếm. Phanh, một kiếm chém xuống, coi như là thần mang phi đao cũng không được, một kiếm đem nó chảm đổ. Nhưng mà kiếm của Lý Thất Dạ không ngưng, thời điểm kiếm lại rơi, đã chém về phía Độc Nhãn cự nhân. Kiếm chạm mà tới, Độc Nhãn, gocchuyenaudio.com, của Độc Nhãn cự nhân lập tức sáng chói vô cùng, diễn hóa ra vô thượng kiếm đạo, kiếm minh thiên địa, trong nháy mắt tại thiên cổ thành, tu sĩ cầm bảo kiếm đều vang lên thanh âm kiếm minh cùng cộng hưởng theo. Cách chương.